This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trung Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, thì nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được Tiến sĩ Thị trưởng Trung Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Trung Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ, welcome back chú đã trở lại. Chú khỏe không?
Thì nó có cuộc đời có bốn cái là sanh lão bệnh tử đó. Ai cũng phải đi đến cái bệnh trước, hiểu không? Trước khi có chuyện khác mà lớn tuổi mà không có bệnh thì đâu có phải gọi lớn tuổi, phải không?
Dạ, thưa chú thì ngay đầu chương trình có thính giả gọi vô cho phép chúng em đón tiếp. Dạ, chương trình xin chào, hello.
Hello, có phải em ạ?
Dạ, xin chào cho anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với tiến sĩ ạ.
Dạ, em tên Long, em chào anh Hiếu Nghiêm, chào chú Trương Bệnh. Chú cho có câu hỏi như vậy là cháu có một cái bill nó về. Lúc trước đó là cái bill đó nó gửi cho cháu là giống như là một cái statement vậy, hàng tháng mình trả xe đó. Mà trên đầu á là tên của cháu, hàng thứ hai là tên của cái người đó, mà người đó là người nước ngoài, người Mỹ hay là người Mỹ cháu không biết. Mà cho hỏi nhà cháu thì mấy đứa con cháu nó nói nó không biết. Thì mấy cái đó là đúng kìa, mua xe rồi nó gửi cái đó về để mình trả hàng tháng đó. Thì cháu dục hết đi rồi, bây giờ cái thứ hai là của cái thằng thôn khác. Cháu cũng gọi lại cho nó là cháu không biết chiếc xe đó là chiếc xe nào hết, mà cháu chưa bao giờ cháu mua. Rồi bây giờ nó gửi thêm cái thứ ba là một cái là cái bill của nhà băng á, mà mình mua xe đó, nó nói là cháu trả trễ. Thì bây giờ cháu trả trễ, bây giờ nó cái tên này là không tên của người Mỹ nữa mà tên của cháu không thôi. Thì cái nhà băng này á, thì cháu gọi là nhà băng này, cháu nói là ta chưa bao giờ tao sử dụng cái nhà băng của mày, mà chưa bao giờ tao mở cái account nhà mày, mà chưa bao giờ tao mượn cái thẻ của mày, mà tại sao có cái tên của tao mà mày đòi tao tới 1.000, 1.500 mấy chục. Thì cháu hỏi chú là bây giờ cái lá thư đó cháu cần phải như thế nào ạ?
Ok, ở đây anh hỏi từ 3-4 chuyện luôn một lúc. Trước hết là anh mua xe của ai
vậy? Dạ, thưa chú, chứ không có mua xe. Nói chung là chiếc xe đó là 2020, là xe Honda Accord. Ở trong nhà cháu là không có một chiếc xe Honda, chưa bao giờ cháu xài sử dụng chiếc xe Honda Accord bao giờ. Cháu nói
okay.
Là cháu nói là cháu nói là nhà giờ cháu là có 2 chiếc xe Honda Pilot và một chiếc xe CRV, chưa bao giờ có chiếc xe Honda Accord hết.
Okay. Ok, đây là lần đầu tiên anh nhận được cái bill phải không?
Dạ vâng.
Ok, anh bị scam rồi, anh lên liên lạc với cảnh sát địa phương của anh để anh làm cái báo cáo đi.
Vậy là cháu phải lên cái office chỗ cảnh sát là ở ngay chỗ đường New York với lại Thang Nguyên ạ.
Ok, anh ở thành phố nào vậy?
Anton ạ.
Ok, Anton ạ. Anh lên sở cảnh sát anh báo cáo rằng là có những cái bill về đây mà tôi chưa bao giờ tôi mua xe ở đây hết. Hoặc là thứ nhất á, tại vì tôi không thấy cái bill của anh gấp như thế nào. Thứ nhất á, tức là chiếc xe này là xe của anh chủ quyền, anh chưa bao giờ thiếu nợ ai phải không?
Chiếc xe này
đúng không?
Là xe Honda. Dạ không, cháu không bao giờ cháu mua chiếc xe này.
Ok, mà chưa bao giờ biết chiếc xe này đây. Thì đây là tụi nó bắt đầu nó scam anh á, thì anh lên liên lạc cảnh sát để cảnh sát giúp đỡ cho vấn đề làm cái report. Ok? Hoặc là có những sở cảnh sát nó giúp đỡ anh được ta. Nhưng mà đa số á, thường thường có nhiều cơ quan cảnh sát á, bận rộn cái nói, ô cái chuyện này anh lo riêng anh. Nhưng mà đối với tôi á, nếu anh chưa bao giờ là chủ chiếc xe này, mà lá thư đó lần đầu tiên gửi về đây là tụi nó scam anh thôi. Ok?
Hello.
Vậy là có cảnh sát là cảnh sát ở dưới chỗ anh ta là có cảnh sát đang ở chỗ góc đường New York này.
Dạ, thì anh biết nói tiếng Anh phải không?
Dạ.
Biết nói tiếng Anh không?
Dạ có.
Biết giỏi không?
Nó được thôi chứ nó giỏi không giỏi nhưng cho nó được thôi.
Ok, tại vì ở
cháu đã có gọi lên chỗ nhà băng đó rồi. Nhưng mà cháu mà nó nói là
No. Anh gọi nhà băng nào?
Có nghĩa là cái giấy đó thôi đó của cái nhà băng đó là cái gì phíp thớt đen á mà cháu nói là cháu không có giờ cái sử dụng hết.
Dạ, yeah, ok thì anh nói nó rồi đó trả lời sao?
Thì cháu nói nó là cho nó cái số xã hội cho nó là tao không sử dụng cái này chứ tao không
cho anh có cho số an sinh xã hội không?
Chắc không cho.
Ok, good. Đây là cái cách nó scam để lấy tin tức của anh thôi. Đối với tôi, một á, là anh yên lặng, anh không care một cái vấn đề hết. Anh không thiếu nợ ai hết. Ok?
Vâng.
Rồi. Cái câu số 2. Anh nói có một chiếc xe mà cái thâu thách nó gửi về phải không?
Vâng. Chắc không gọi lên. Chắc gọi lên thì cho nó là chắc không sử dụng
cái xe này. Chiếc xe đó là xe nào?
Dạ, xe Honda Accord. Nó là cũng xe Honda Accord.
Có phải cũng chiếc xe mà nó có tên đó đâu?
Đúng rồi, nó gửi cái lá thư cháu là có tên của cháu và tên của người Mỹ đó.
Ok, một quay. Chiếc xe này có liên hệ tới cái xe mà Vũ nó nói là nhà băng nó nói anh thiếu tiền nó không?
Thì nói đúng rồi, đó là một.
Ok, ở đây anh bị tụi nó scam nặng lắm, thì nó lấy cái bản số xe đó đó không? Thì bây giờ đó, anh có nhận được cái thô thách này là từ NCTA hay đâu?
Đúng rồi, nó gửi lá thư về, đúng rồi chú. Nó nói là cháu đi ngang qua cái khu vực của cái thô thách, cháu phải trả tiền cho nó. Thì cháu gọi lên nó là tao không bao giờ tao sử dụng chiếc xe này. Nó nói là
không.
Có cái tên...
Anh dùng chữ sai rồi. Anh không bao giờ biết chiếc xe này là ở đâu. Đúng hơn là nó ta không bao giờ sử dụng chiếc xe này. Chiếc xe đó
đúng rồi, chiếc xe đó không?
Hả?
Dạ.
Chiếc xe này á, anh có bao giờ biết xe này là xe nào không?
Không, cho nó không biết luôn, cho nó không biết luôn.
Ok, vậy thì đừng có dùng chữ tiếng Anh lộn là tao không bao giờ sử dụng chiếc xe này. Có nghĩa là anh là chủ chiếc xe này nhưng mà anh không xài tới. Hiểu không? Nói là tao không biết
không,
chiếc
dạ,
xe này
chứ.
Ở đâu. Ok, yeah. Bây giờ về đây. Anh gọi lên có đúng là cái lá thư của tụi NCTA không?
Dạ, thưa đúng ạ. Tại vì trời, okay. Mấy chiếc xe nhà cháu là cháu đều có cái thô thách mà, cháu biết mà.
Không, anh không trả lời cho tôi đâu. Cái lá thư mà gửi lại cho anh có đúng của tụi NCTA không?
Dạ, đúng ạ.
Cái địa chỉ nó và điện thoại anh đánh ngược lại có trúng, anh gọi tụi nó có trúng số của NCTA không?
Thì đúng rồi, của nó luôn ạ.
Ok. Nói cho nó biết là tao không biết cái xe này là của ai, tao chưa bao giờ làm chủ xe này hết. Chứ đừng
dạ, nói cháu, tao
không dùng cái xe này. Hiểu không?
Dạ. Dạ, đúng
anh rồi. Anh không dùng có nghĩa là anh cũng là có thể là chủ. Thành ra trong cái thời gian này anh đâu có xài xe này đâu. Ok?
Dạ vâng, cháu nói à. Dạ.
Chính rồi, nên gọi nó thử rồi. Rồi có gì từ dạ. Sau cho tôi hay.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chú nhiều.
Còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ không ạ.
Ok, anh và quý vị nhớ kỹ ra. Hiện tại bây giờ đó.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nhé.
Dạ, hiện tại bây giờ trên cả thế giới mà toàn đất Mỹ cũng như đó, cái tình trạng mà bị bên Phi Châu, bị bên này kia nó tấn công bằng cách là nó nồ này kia là anh thiếu tiền, thiếu có nhiều người nhẹ dạ ghi vô hoặc là xin cái số mày cho tao biết cái số an sinh xã hội mày đi. Còn không á, tao gửi này ra tòa rồi đó quý vị, cho là dính ngay tại chỗ. Anh này đã thông minh, anh không cho số an sinh xã hội, đó là một cách rất là đúng. Ok, dạ rồi.
Dạ, à, cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả kế tiếp à. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, xin chào chị, xin chị cho biết quý danh. Hello.
Alo, tôi tên là Thanh Nguyễn.
Dạ, dạ, xin chào anh, xin anh cho biết.
Chào anh,
cho nói đi. Hỏi.
Dạ, tôi ở Forward. Dạ, tôi có cái gì xin hỏi anh Ẩn là tôi đã xây một cái nhà kho ở phía sau, cái sân sau. nhưng mà nhân viên của SOE bảo tôi là phải xin phép, nhưng mà giờ tôi đã làm lỡ rồi thì có sao không, mà bây giờ tôi phải làm gì?
Ok, để tôi nói cho anh nghe, cái nhà kho, nhà kho hay là chỉ có cái mái che thôi?
Dạ, nhà kho anh.
Nhưng mà anh ở trong khu SOE.
Dạ.
Ok, đây là anh làm lỡ ta hai thứ nữa. Thứ nhất là anh không xin phép City. Cái thứ hai, dù City nó không xuống, thì tụi SOE và anh không dở là nó sẽ phạt anh rất là nặng. Ok? Do đó quý vị nào ở trong cái SOE đó, muốn làm gì lên hỏi SOE. Ok? Cái thứ hai, dù anh đã xây lỡ rồi đó, thì thí dụ như trong thành phố tôi á, có cái ông ngang cửa nhà tôi lỡ xây rồi, nhưng mà lợi họ khám thấy là an toàn, họ cho kêu xin permit rồi, họ cho thoa an. Nhưng mà đối với City Phục Vật đó, là anh phải dỡ cái nền đó bỏ. Hiểu không? Rồi trước hết á, tất cả quý vị nào ở cái khu SOE cũng như là ở trong cái khu vực của thành phố chứ không phải là cao ti. Khi quý vị mà muốn làm những cái nền nhà, nhà kho hay mấy sao, cái gì bất cứ á, quý vị đừng có làm ẩu. Nếu quý vị hên á, hàng xóm không báo cáo thì thôi. Hàng xóm nó buồn, nó đi ngang, nó báo cáo một cái là quý vị đổ nợ. Mà quý vị nhớ kỹ rằng á, mình đã làm xong rồi mà tháo đi cải nền, cải xi măng đồ rất là tốn tiền. Do đó quý vị lấy cái kinh nghiệm của ông anh đây á, đừng bao giờ mà làm giấu tụi nó hết. Chỉ có cái quý vị ở nhà, ở thôn quê hoặc ở những cái khu nhà mà xa thì xa, nhà này dòm nhà kia không thấy đó. Quý vị có thể làm lên mà người ta không để ý thì thôi. Nhưng mà ở xung quanh hàng xóm đừng bao giờ quý vị nghĩ rằng tôi làm mà không có người khác thưa. 90% ít khi quý vị mà có thể mà thoát khỏi lắm. Thì trong hoàn cảnh của anh á, thì bây giờ anh á, lên gặp cái City của Phú Quốc á, hiểu không?
Yeah.
Anh lên xin phép và trình cho nó biết rằng tôi có cất cái nhà kho, cái nhà kho phải không anh?
Dạ, nhà kho.
Nhà kho bao lớn?
9 feet, dài 12 feet.
Ok, anh quá lố cái sai rồi. Ví dụ như trong thành phố tôi á, ví dụ như 10-10 á, anh không cần xin phép. Mà hãy trên, ví dụ 12-12 đó, anh phải xin phép. Và phải có architect, tức là phải có kiến trúc sư, engineer rồi á, ký đàng hoàng mới được làm. Thì bây giờ trong hoàn cảnh này, chuyện đã xong rồi. Thì bây giờ anh lên trên cái chỗ mà xin giấy phép đó. Cái chỗ mà planning and zoning á. Trong đó nó để là permit department đó. Anh lên, anh đi xuống cái tầng lầu ở chỗ basement đó. Ở đường Trọc Bảo Tân đó không? Anh xuống đó anh xin nói là từ hoàn cảnh tao như vậy thì nó sẽ cho người xuống coi nhiều khi nó có thể cái chuyện phá thì chắc chắn là không, nhưng mà chẳng thà cho nó thấy, cho nó biết trước khi mình dỡ ra, cho anh đừng dỡ tùm bậy đây rồi bắt đầu hư cái mái nhà cái bên cái bắt đầu xong nó xuống nó phạt anh. Ok nha.
Cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn
anh.
Cảm ơn chú Thành rất nhiều. Chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải tôi không?
Dạ đúng rồi, chào chú. Xin chú cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Cô tên là Trang Nguyễn, chào anh Ngẩn.
Dạ, chào anh.
Dạ, em tên là Ken á, em muốn hỏi anh một cái sự việc về accident. Là cái người da màu đụng vào chiếc xe của em, xong rồi họ nói là mày đôi bạc kênh đó khi rồi cao khẽ nói chuyện với mày, tao bảo hiểm tao cho mày, nhưng mà em nhất định em không có đi. Thì nó nói là mày không go cao go bạc kênh đó, thì nó ghe xe cái là nó chạy luôn. Thì em có gọi bảo hiểm. Em xin
khoan. Nó ghe xe nó chạy luôn mà anh gọi bảo hiểm làm gì? Anh
không,
gọi cảnh sát.
Em gọi cảnh sát, xin lỗi anh. Em gọi cảnh sát thì cảnh sát nó có tới, nó có làm report vào cái ngày giờ kể kê như vậy, rồi nó sẽ kiếm ra cái người đó rồi nó sẽ báo cho mình. Nhưng mà cảnh sát nó nói rằng nó chỉ kiếm ra cái người chủ xe thôi, chứ còn cái người lái xe nó không kiếm ra. Nhưng mà em có chụp hình được cái bảng số xe của nó lúc mà nó còn ở ngay cái ít xe của em á, em chụp được. Rồi em có chụp được cái hình mà cái người da màu đó ngồi trong xe nhưng mà nó không có được rõ cái mặt của nó. Nên ý em hỏi anh là bây giờ nó em báo là hit and run như vậy thì cảnh sát nó nói em là mày báo bảo hiểm cho mày, bảo hiểm của mày sửa cho mày. Rồi bảo hiểm đó nó sẽ tìm cái người bên kia, tại vì em cảnh sát có nói em mà tìm thấy cái người chủ xe bên kia rồi. Thì bây giờ ý em hỏi anh là bây giờ mình phải làm như thế nào anh?
Anh ở thành phố nào vậy?
Dạ em ở Giang Rác, nhưng mà cái kênh quyến
Giang
đường
Giác
đó
là đâu?
Thì nó...
anh nghe tôi hỏi đây. Anh ở Giang Rác là đâu?
Dạ xin lỗi anh, em bị ung thư cái rưỡi á, nhưng em
dạ,
nói
biết rồi,
anh
nhưng...
hơi khó nghe.
Nhưng mà anh đánh dần cái chữ thành phố đó thôi.
Ờ, G-A-L-L-A-S.
Dallas. G
Dallas
phải không?
Dạ.
Ở thành phố Dallas phải
cái...
không?
Dạ. Nhưng mà okay, cái sự việc xảy ra thì nó nằm ở trên khi ra gần, cảnh sát ra gần, nó gây nó
okay,
gần.
Ok, ok. Anh nghe đây. Khi mà anh đụng là ngay ra lệnh phải không?
Dạ.
Vậy anh gọi cảnh sát Dallas làm gì?
Rồi em gọi cảnh sát ra gần.
Ok, ra lệnh rồi. Thì bây giờ á, ok, đây là tình trạng hit and run. Cảnh
yeah
sát bắt buộc điều tra coi ai là người chủ xe cũng như là lái xe để họ đưa cái kê này, để họ lấy cái warrant, họ bắt cái người mà hit and run.
Yeah.
Hiểu không? Chứ
yeah
còn nói câu nói là cái này gọi anh Sưu Răng đi bên đây đợi kia đợi, tôi thấy câu đó hơi vô lý chút. Do đó bây giờ đây, ở trên ga lệnh mình có cảnh sát Việt Nam, hiểu không?
Dạ. Yeah.
Anh lên, anh nói là tôi cần cảnh sát Việt Nam giúp đỡ tôi tại tôi nói tiếng Anh không rành.
Dạ. Yeah.
Ok. Cho tôi biết lý do tại sao mà tôi có bản số xe, có báo cáo hit and run mà nói rằng tôi, đương nhiên tôi sẽ gọi. Nếu mà không tìm được chiếc xe đó, thì đương nhiên là hãng Insurance anh sẽ đền với điều kiện anh có mua... Anh mua mấy triệu?
Dạ, yeah, 2 triệu.
2 triệu mà có mua cái triệu mà hit and run không?
Dạ, yeah, em nghĩ là em mua 2 triệu thì chắc có lẽ là có đầy đủ.
Ok, nếu mà anh có 2 triệu mà cái gọi là triệu rưỡi đó, hit and run
yeah
đó, thì cái đó nó trừ anh 250 đồng. Mà nó không
yeah
có vô cái hồ sơ anh là gây ra tai nạn, hiểu không? Còn nếu
dạ
không á, nếu anh mua 2 triệu á, thì cái collision nó sẽ đền cho xe anh hư bất cứ gì do rằng. Cái tình trạng của anh á, cảnh sát nói cũng không phải là không đúng. Nhưng mà đối với tôi á, một khi á, mà đó có bản số xe, tìm được người chủ xe, thì đó là nhiệm vụ của cảnh sát tìm coi ai là người lái chiếc xe đó. Ok không?
Dạ.
Nếu không thì
dạ
người chủ xe có thể là chịu trách nhiệm trong cái vấn đề này, thì tụi insurance sẽ làm tới. Ok? Thì quan trọng
dạ
nhất là bây giờ anh báo cáo anh Soan anh chưa?
Dạ chưa.
Hả?
Dạ chưa.
Anh gọi Soan của anh đi. Ok.
Tại vì em nghĩ là em thực chất thấy là nó hít tình dân không rồi, nó đánh lừa mình rồi nó chạy. Chứ còn thực sự
không,
là
không, không
cái xe của
cái
em
chuyện đó
gây mình chút xíu thôi.
Rồi.
Chứ nó
cái
không
chuyện
có
đó là cảnh sát ra lệnh. Cảnh sát ra lệnh bắt buộc phải điều tra. Thì bây giờ nếu mà trước khi anh gọi anh Soan qua, anh lên thẳng anh bóp cảnh sát ra lệnh, hỏi là sau khi tôi đã đưa đầy đủ tin tức rồi đó, thì sở cảnh sát điều tra ra tới đâu, ai là chủ xe hay như thế nào tôi biết. Sở dĩ người Việt Nam mình á, ở trên ra lệnh bây giờ có nhiều cảnh sát Việt Nam, anh lên gặp một cái người cảnh sát Việt Nam đi, họ sẽ giúp đỡ anh. Tôi thấy hay hơn là giờ ngồi nói chuyện ở đây, anh được không?
Dạ, dạ, ok, vậy cảm ơn anh nhiều. Dạ,
dạ anh gọi cảnh sát Việt Nam đi, ha.
Dạ,
rồi.
Dạ, vâng, cảm ơn anh. Dạ,
dạ,
bye
dạ. Cảm ơn chú nhiều nha, chúc chú may mắn. À, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Chu Minh Ẩn. À, nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì quý vị có thể gọi vào tiếp tục nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì nhân câu hỏi của vị thính giả hồi nãy thì cũng Dũng Nghiêm nghĩ là chắc cũng có nhiều người gặp trường hợp này. Có nghĩa khi đi đường, ở ngoài đường mà khi va chạm, dĩ nhiên là va chạm nhẹ thôi, thì nhiều khi đa số những người ngoại quốc, không phải người Việt Nam mình, thường thường họ muốn giải tỏa con đường không bị ách tắc đó, thì họ hay kêu mình là đi vô trong parking lot rồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà khi có những kẻ xấu họ lợi dụng cái đó, thì trong lúc mình lo tìm chỗ để vô thì họ chạy luôn. Thì ngoài việc mà mình phải chụp hình thì thưa chú có thể tư vấn thêm ạ?
Ok, cái đầu tiên á là nó có những thành phố nó có luật lệ đàng hoàng. Nếu mà nó đụng mình mà mình nằm giả ra mà xe cứu thương chở đi bệnh viện đó, thì cảnh sát sẽ làm việc từ đầu tới cuối hết. Hiểu không? Ở đây tôi chỉ là quý vị nên nằm giả. Còn á, trước khi mình bắt, có những cái thành phố nó có luật đàng hoàng để đừng cản trở lưu thông. Nếu không có người bị thương thì hai xe đụng nhau phải dời về qua khỏi đừng đại khái ra khỏi cái làn giao thông, có nghĩa là nằm bên tay trái hoặc bên tay phải ra lề. Nhưng mà trước khi mình mới lấy cầm cái máy quay phim quay mặt cái thằng lái xe và vị trí chiếc xe mình đụng trước khi mình dời. Còn thí dụ như mình đứng ở đó mình gây nó không, xe tao đụng chừng nào cảnh sát tới tao mới đi đó. Có nhiều khi cảnh sát tới mà có thành phố nó không có cái luật đó thì nó sẽ cho quý vị cái tích cực, không cho tích cực. Nhưng mà có thành phố cho có cái luật đó mà quý vị không chịu dời xe mà làm cả rỡ vô thông, nó cho quý vị cái tích cực. Ok, thì đây là một thêm lần nữa, thí dụ như quý vị bị đụng mà quý vị nằm cái rầm xuống, em vô lăng rồi tới nói tôi cần đi bệnh viện tại giết đầu sống mặt gì đó, thì cảnh sát sẽ làm việc từ đầu tới cuối. Ok, và xe mình không cần dời đâu hết. Còn nếu không quý vị cần phải dời vô máy trong. Nhưng mà đầu tiên một lần nữa, thứ nhất quay cái địa điểm và cái vị trí của chiếc xe bị đụng, có nghĩa là quý vị đứng hơi xa xa quay rồi đi từ từ tới, chứ không phải là đứng ngay cái đầu xe với bảng số. Nhiều khi chụp cái mà không biết cái chiếc xe nằm ở đâu. Luôn luôn chụp chiếc xe là quý vị nên chụp xe của quý vị sau khi bảng số xong rồi. Chiếc xe nó vẫn nằm đó, nhưng mà nên đưa cái màn ảnh lên trên chút, chụp thí dụ như có cái cảnh của bên kia là Whataburger hay là McDonald's để cho nó biết vị trí rõ ràng nằm đâu. Ok, rồi sau đó quý vị nên dời xe đi vô trong, hai bên trao đổi tin tức. Nếu cái người xe nào cũng vậy, có nhiều người người ta đụng mình mà lại họ vừa dời xe vô trong kêu dời cái họ bỏ chạy, là thứ nhất là họ không có insurance. Hiểu không? Giống như thành phố chú mà không có insurance là bị kéo xe liền và bị tích cực nữa. Do đó có nhiều người không có insurance họ bỏ họ chạy, thì cái đó cũng là cái good, cũng là cái bad thì không cần biết. Nhưng mà quý vị á, khi mà quý vị mua insurance thì phải mua 1,5 triệu. Có nhiều người nói xe tôi cũ, nhưng mà xe tôi cũ nếu mà quý vị không có cái 1,5 triệu gọi là uninsured motorist á, là chiếc xe mà của những người mà họ không có bằng, họ đụng mình hoặc là họ bỏ chạy đó, thì quý vị kể như là về nhà tự động sửa xe của mình, lúc đó đáng chịu mà thôi. Ok, yeah.
Yeah, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì thời lượng của phần 1 cũng hết rồi, xin mời chú Brett là chúng ta sẽ trở lại phần 2. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và đừng rời làn sóng nha, và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và chào vừa tiến sĩ Chu Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình. Hello. Dạ, xin chào chú ạ.
Xin chào tất cả quý vị khán giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý khán giả, số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời tiếp tục gọi vào nha, 214-341-5943. Thưa chú, thì thời tiết hiện nay đang rất là nóng, nóng kinh khủng, nóng nhưng mà đang ở trên sa mạc vậy đó, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là hiện tại thì chính phủ hay là sở cảnh sát tại thành phố của chú nói riêng cũng như là tiểu bang Texas nói chung thì có chương trình gì giúp cho những người nghèo hay là những người vô gia cư trong cái nóng kinh khủng này không thưa chú?
Ok, thường thường có những cái thành phố họ có những cái chương trình thiện nguyện như Red Cross hoặc là chương trình của cá nhân giúp đỡ những gia đình nào mà nghèo mà ở những cái chung cư mà nó không có máy điều hòa, không khí cũng như đa số thì có, nhưng mà nhất là những cái nhà như ở dưới Fort Worth á, nhà nghèo á, thì ở nhà không có máy điều hòa không khí, ngay cả quạt máy không có đó. Thì những cái chương trình đó thường thường tất cả những thành phố, ngay cả những thành phố chú cũng có giúp đỡ trong vấn đề là phát tìm mua những cái quạt máy đó để giúp đỡ. Máy lạnh thì nó hơi đắt hơn, nhưng mà có quạt máy để nó thổi có cái không khí còn đỡ hơn. Nhưng mà trong cái thời gian này, khi quý vị nào mà ở trong nhà mà thật sự không có một cái hệ thống điều hòa không khí gì đó, thì cái thời gian này quý vị có thể đi vô trong những cái shopping đó để quý vị ngồi mát mẻ nó hơn là ở nhà. Tại rất nguy hiểm nếu mà không có ai ở nhà mà cái heat stroke nó lên mà quý vị không dùng nước đủ thì quý vị có thể xỉu. Nhưng mà ở đây á, nhắc tới vấn đề này thì nó có hai vấn đề. Có nhiều người nói là phải uống nước thiệt nhiều, uống nước thiệt nhiều thì mới chống lại được cái nóng này, cái đó đúng. Nhưng mà uống nước thiệt nhiều mà quý vị tiếp tục uống nước quá cái độ đó, nó gọi là water intoxication, nó có thể bị say nước, quý vị cũng có thể chết. Thì trong trường hợp này lý do tại sao vậy là tại vì khi mà uống nước trời nóng mình đổ mồ hôi thì nó mất đi chất muối. Do đó khi quý vị uống nước nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng quý vị cũng nên có một cái những cái chai nước trong nhà như lemonade và G-Force hay là G mà có chữ G đó, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, thỉnh thoảng cũng nên uống một chai đó để cho nó ba lần cái muối trong cơ thể của con người. Nhưng mà nếu quý vị nào mà không có máy lạnh thì quý vị có thể gọi lên những thành phố coi có những chương trình giúp đỡ hay không, hoặc là mình có thể gọi bạn bè hay là mình lái xe tới cái chỗ mà những shopping center để mình trú ngụ sẵn, đi vòng vòng giống như vừa thể thao mà vừa tránh được cái cơn heat, tại vì hiện tại bây giờ rất là nguy hiểm. Và nhất là quý vị nào nhớ nha quý vị, thời buổi bình thường nó có 8 mấy độ, để đứa nhỏ trong xe trong vòng 5-10 phút nó có thể chết, mà trong cái thời gian này quý vị chỉ để cần 5 phút là đứa nhỏ xỉu lên tại chỗ liền. Do đó quý vị cẩn thận nghe, không bỏ con ngoài xe, và nếu gia đình đông con làm ơn đếm cho đủ trước khi rời khỏi xe, còn không quý vị sẽ hối hận và ở tù.
Dạ, cảm ơn chú. Thì ngoài sự nhắc nhở của chú như là không nên để xe, cũng như không nên để trẻ con cũng như là thú vật trong xe trước khi rời khỏi xe, thì Dũng muốn hỏi chú là ví dụ như là nếu mà một người nào đó họ ra đường, họ chạy ra, họ kéo cửa kính xuống rồi, họ mở máy lạnh rồi, họ chạy một chút vô cái tiệm nào đó vài phút để lấy hoặc mua cái gì đó hay pick up cái gì đó, thì khi mà cảnh sát hay là thấy được thì có bị tội gì không thưa chú? Và
nên cái chữ mà mình bỏ kính xuống thì để coi tình trạng thế nào. Ví dụ như mình thứ nhất á, mà mình để chiếc xe chạy mà chìa khóa loại mà nằm trong xe là quý vị đã bị tích cạch rồi. Còn cái chìa khóa mà remote á, cái loại mà chỉ nhấn nút á, thì quý vị không bị cái đó. Nhưng mà cảnh sát vô mà thấy đứa nhỏ bắt đầu ngất ngư á, hơi thở không được á, thì lúc đó cảnh sát sẽ đưa đứa nhỏ đi nhà thi ngay tại chỗ. Thì quý vị cũng nãy là chỉ có một cái quan trọng nhất á, quý vị biết không? Khi nào có đứa con nhỏ mà mình phải rước vào từ khoảng chừng 10 giờ cho tới 6 giờ chiều đó, thì quý vị làm ơn chạy về nhà, ok, rồi đợi mát mẻ chút xíu, hoặc là để đứa nhỏ ở nhà cho em nó giữ, hay là gửi cho chồng hay con đó. Rồi mình hãy lái xe vô siêu thị mua bình sữa mà kia. Đừng có bao giờ ý rằng tôi chỉ để đứa nhỏ có 5-6 phút trong xe thôi mà quý vị chạy vô rất là nguy hiểm. Quý vị nhớ kỹ, thời tiết này là thời tiết giết người chứ không phải là thời tiết bình thường.
Nhưng mà nếu mà mình thấy một chiếc xe mà cha mẹ đã còn mở máy rồi, có kéo cửa kiến xuống, có mở máy lạnh mà họ chạy vô chút xíu nào họ lấy cái gì đó họ ra liền.
Ok, nếu
mình
mà
có báo, mình có nên báo cảnh sát.
Nếu mà chiếc xe có máy lạnh á thì tại sao hạ cửa kiến xuống làm gì?
Không, ý nói là ý nhiều khi cha mẹ đó biết là cái sự nguy hiểm, nhưng mà nhiều khi họ nghĩ họ vô 1-2 phút là lấy cái gì đó.
Dạ, cái chuyện đó là cái chuyện của họ, họ có thể giống như chú nói, ví dụ mình để cái chìa khóa trong xe thì cái đó bị tiếp cận. Tại vì có nhiều khi đó, những cái tên nó thấy xe chạy nó mở cửa thử coi cái loại chìa khóa nào. Còn quý vị mà có cái chìa khóa remote mà quý vị lắp cái xe lại mà máy lạnh vẫn chạy đó, thì đối với cảnh sát thì chẳng làm được gì vấn đề đó, là tại vì quý vị đứa nhỏ vẫn an toàn, là cái không khí trong xe nó mát. Nhưng mà quan trọng nhất là quý vị nào lái xe mà có chìa khóa dính trong xe đó, quý vị đừng bao giờ rời khỏi chiếc xe dù để máy lạnh hay không để máy lạnh.
Dạ, yeah, cảm ơn chú. Thưa chú thì thời gian qua không biết khu vực thành phố Hanthom City của chú có vấn đề gì đặc biệt mà chú cần chia sẻ với quý khán giả không thưa chú?
Nói về đặc biệt thì nó nhiều chuyện đặc biệt lắm. Chẳng hạn như có những người mà ở đây người Việt Nam ngộ lắm. Thí dụ như có một cái người xây một cái porch, tức là một cái mái hiên ở sau rồi đổ xi măng, mà họ xây 4-5 năm nay, tôi làm đâu có thấy gì đâu. Thì cái người hàng xóm, cái người bạn mình mới lại coi cái này, tôi cũng làm như vậy, anh qua anh phụ tôi được không? Thì khi đổ cái có người gọi. Thật ra trở lại vấn đề này là vấn đề mà rất là phức tạp. Quý vị chưa thấy đâu, có những cái thành phố khó đó, quý vị phải đào từ cái móng xi măng, rồi quý vị phải lắp đất đợi cho điều. Rồi sau đó quý vị mới vẽ cái bản vẽ và phải có chứng nhận của engineer cũng như là architect. Rồi quý vị mới lên xin phép, thì bắt đầu xuống. Quý vị mới sau khi đóng tiền xong thì quý vị mới bắt đầu mướn người đặt sắt, đặt đồ mới đổ nền. Có nhiều người tốn biết bao nhiêu tiền mà dỡ nguyên cái đó thì đau lòng là một. Hai á, mà gặp những cái thành phố như bên Cali nó phạt chết luôn. Nó vừa phạt xong rồi nó còn bắt dở nữa. Do đó quý vị nhớ kỹ nha, đừng có tiện một đồng mà mình tốn cả trăm đồng. Quý vị làm cái gì á, hãy đúng luật mình ngủ yên. Còn hãy mình làm sai luật á, tối về mình khó ngủ lắm. Ví dụ như mình đưa làm căn nhà sao làm lậu đi, có ai là gõ cửa rung thế bà. Do đó tại sao mình có tiền làm được căn nhà, có tiền làm được mái hiên sao mà quý vị phải sống trong cái sự hồi hộp lo sợ. Rồi cái mái hiên để không bao lâu thì ông này bị đau tim, có ngày có thể cũng sẽ chết. Do đó quý vị làm gì á, đúng luật nếu mình ở thành phố. Còn quý vị ở ngoài cao ti thì to, có nhiều chỗ gì cất nhà, không ai là khám á. Tại không có những cái cơ quan khám nhà, không có cơ quan này kia. Quý vị cất sập thì quý vị ráng chịu. Giống như ngày xưa ta đang cao tin này, có những dụng đất ở trên chỗ Sagano đó, khu người Lào đó, họ tự động giúp đỡ lẫn nhau các nhà lấy, không có khám xét, không có xin phép, không có gì hết đó. Cho đến bây giờ khi họ sát nhập vô phục work một phần rồi Sagano một phần thì bắt đầu xong là dính vô vấn đề luật lệ của nhà cửa. Thì quý vị trước khi làm gì đó biết mình đưa ở đâu, đừng có để tiền mất tật mang vậy thôi.
Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị đang ở những giây phút cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thì nếu quý vị có những câu hỏi cần sự tư vấn tham khảo hoặc là giúp ý kiến của tiến sĩ Dương Minh Ẩn thì đừng có ngần ngại gọi ngay vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi là với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì cái tâm lý mà mọi người dễ bực bội lắm. Sau khi đi làm về mệt rồi bị áp lực công việc, áp lực cuộc sống, như bây giờ thời buổi này giá cả cái gì cũng tăng rồi đủ thứ hết trơn á, rồi chuyện gia đình rồi đủ thứ, thì trên đường đi dễ xảy ra cái road rage lắm. Thì thưa chú thì chú có lời khuyên gì đối với những người đang đi trên đường mà gặp những tình huống như vậy thì phải xử lý như thế nào để mà tốt đẹp hơn cho cả hai bên thưa chú?
Đối với chú hiện tại bây giờ cái số người mà vượt biên giới qua đây là hầu như là gần cả 10 triệu người. Thì 10 triệu người mà cái tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang rất là nhiều người. Mặc dù đưa đi họ cũng sẽ trở về đây, tại tiểu bang Texas rất là nhiều người Mỹ sống. Do đó
họ vượt biên giới nó có hai loại. Một là để tìm việc làm tốt hơn, hai là gặp thân nhân của họ. Nhưng mà ví dụ bây giờ ông Abbott đã đưa xe bus lên miền Bắc đi, trước sau họ phải trốn về. Thì khi họ trốn về rồi á, ngay cả tây trong giây phút này, giấy tờ chưa có, điện nước chưa sâu, nhà cửa chưa có, thì họ ở tạm những thân nhân thì không thể nào mà xin được bằng lái xe. Mà không xin được bằng lái xe thì có nhiều người cần phải đi làm thành ra lái đại. Do đó, quý vị nhớ kỹ rằng cái thành phần mà vượt biên giới này không phải là người nào tốt đâu. Có một số là đầu trộm đuôi cướp và họ mất cần và không coi luật lệ ra gì hết. Do đó cái câu mà ông bà già xưa mình nói một câu nhận chứng tôi lặng. Ví dụ như ở đây chú thấy có người Việt Nam mình với người ngoại quốc á. Do mà thường thường á, hai lái xe, ba lên ở ngoài xa lộ, thì cái lên trái là cái lên để người ta qua mà. Mình á, lúc nào cũng vậy á, đường người ta để 65 chạy đúng 65 giữ lên đó. Giờ giống như kiểu bất cần, ai muốn qua mặt ra. Quý vị gặp cái người đàn bà không sao, người chạy chớn, nó đi ngang, bắt đầu nó bực mình, nó ép mình dăng vô lại. Do đó, một cái câu khuyên quý vị á, mùa này là mùa nắng, dễ khùng lắm. Nhưng mà khi mình lái xe ở trên đường, trong thành phố, mình cũng vậy, hay là trên xa lộ. Cái lane bên trái cuối cùng là để lane, để qua mặt. Quý vị làm ơn, đừng, nếu quý vị lái thì chậm, hoặc là chậm hay là đúng tốc độ nữa, quý vị cũng nên dời vô lên giữa hoặc là lên trong. Đừng block cái chỗ đó. Nhiều tên nó chạy rất là lưu manh. Ngay cả chú lái trên đường mà nó chạy, xin lỗi nha, chú chạy 80 mà nó chạy còn 100. Là nó bất cần. Và nhất là khi quý vị lái xe, làm ơn để ý kiến chiếu hậu. Tại có những người lái xe mô tô đó, cycle đó, Dũng em, chuyên môn chen giữa hai chiếc xe hơi. Mà trong lúc mình dự định qua lên phải, ông kia thì giữ lên, thì chiếc xe đó chen qua nó đâu biết mình dự định lên phải. Quý vị phải nhanh mắt, còn không quý vị vừa ép vô đụng rầm rồi, quý vị có thể gây ra tai nạn. Tai nạn đó không phải lỗi của mình, tai nạn của motorcycle. Người motorcycle chắc chắn 99% là chết. Còn xe mình nếu quý vị không vững tay lái cũng có thể tạt vào xe khác đụng. Do đó quý vị nhớ kỹ ha. Đừng bao giờ lái lên bên trái ở ngoài xa lộ. Quý vị lái cái đó thử thôi. Quý vị đường 65, quý vị giữ 65 lái coi người nào đi ngang nó cũng bóp còi hoặc là nó kênh mình ra, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ.
Đó là cái rất là quan trọng, tế nhị trên xa lộ. Xa lộ là cái nơi mà dễ gây vấn đề mà phiền phức với nhau lắm. Đủ thứ chuyện hết. Nào là cái người đó có thể là mới vừa bị ông sếp đuổi sở, chạy bán sống bán chết bất cần. Người đó có thể mới gây lộn với con bồ, chạy đi để tới nhà người bạn ngồi uống bia, thì trên đường đi bỗng nhiên thấy cái gì nghe mặt, thì cái câu chuyện bình thường nó trở nên là nóng bỏng. Thì do đó quý vị nhớ kỹ một câu nhịn chín thôi lành, và quan trọng nhất, lái xe trên đường phố, khuyên một lần nữa quý vị đừng bao giờ lái xe bên trái. Nếu quý vị lái đúng tốc độ hoặc là dưới cái tốc độ mà ấn định, bên đó thường thường lúc nào chạy lên cũng trên 20 mai, 30 mai.
Cảm ơn chú. Thì một trong những cái road rage Dũng Nghiêm thấy là nhiều khi nhấn còi không đúng cách, nhiều khi cũng xảy ra cái road rage nữa, cũng xảy ra cự cãi gây gỗ nhau nữa. Thì ở Việt Nam á, thì chắc là chú qua đâu chú không biết, thì ở Việt Nam thường thường á là nhấn còi vô tội vạ. Ở nhiều khi chào nhau đi ngang thấy người quen biết chào nhau cũng nhấn còi nữa, nhưng mà đôi khi đôi khi ở Mỹ này không phải là như vậy. Nhiều khi nhất là những người Việt Nam mới qua, quý đồng hương mình Việt Nam mới qua, nhiều khi không biết, cứ ra đường nhiều khi hơi chút bấm còi, nhiều khi xảy ra những sự việc đáng tiếc. Thì nhưng cái này thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là những trường hợp nào thì cần bấm còi và bấm như thế nào để đúng cách để cho không xảy ra những sự việc.
Ví dụ như mình bấm còi cái kiểu xin lỗi người ta đó, ví dụ mình lái ngay đó trật, mình ép người kia vô thì nhấn còi, nhấn cho thiệt mạnh, đừng lớn lắm, nhấn đại khái nhấn nhanh đó Diệu Nghiêm, dở lên tít cho người ta thấy rồi đưa tay lên sorry, hiểu không? Còn đừng có nhấn theo kiểu gì nó tít tít tít, ta tưởng đâu là đã lái rồi ép tôi rồi, bây giờ còn cái giọng đó tao cho mày chết. Thì người nào hiện tại bây giờ tất cả hầu như là 70% những chiếc xe trên đường phố đều xe nào cũng có súng hết Diệu Nghiêm, đó là một cái rất là nguy hiểm.
có những người có súng họ đi học đàng hoàng, họ hiểu làm sao để mà control. Còn những người họ có súng tự vệ là tại vì tên tiểu bang Texas, quý vị, chiếc xe của quý vị, quý vị có quyền để súng trên đó, không cần phải có mặt. Ok? Dạ. Yeah. Thật ra quý vị ơi, một câu nhịn chín câu lành. Mình đi ngang, nó ép mình. Mà nó cứ chặn đầu mình, giơ tay là sorry. Cho xong cho rồi, để cho nó đi, hiểu không? Tại mình deal với cái hạng người đó, mà trên xe mình có những cái thân nhân hay là con nít trên xe, nó rất là nguy hiểm. Nó bắn tùm lum á, có nhiều khi con cái mình nó bị trúng đạn, thì cả đời mình mà sống với cái hình ảnh đó khó, rất là khó. Ok?
Dạ. Cảm ơn chú. Thì mà khi mà mình đang chạy xe trên xa lộ đó, mà giả sử nào mà bị hư đột ngột, bị trục chặt đột ngột, bất ngờ, nhiều khi nó xe có vấn đề gì trục chặt hoặc là bị cháy hay là bất cứ cái gì xảy ra đột ngột đó, thì nếu mà mình ngật đột ngột như vậy thì rất là dễ xảy ra tai nạn chết người, mà khi xe khác nó chạy không kịp đụng vô đó, thì chú có lời khuyên gì thưa chú?
Ok. Thứ nhất là đối với chú, lúc nào chú chạy trên đường mà thấy cái khu đó chạy đông, chú bảo giờ nối đích họ chạy chung hết. Cứ tìm làm sao nó có chỗ dễ thở hơn chút. Có nghĩa là đừng để sát đích người ta. Quý vị nhớ kỹ rằng luật lệ của Texas là cứ mỗi 10 mai là cách một cái chiều dài chiếc xe. Ví dụ như 50 mai là cách 5 chiều dài chiếc xe. Đường 70 mai là cách 7 chiều dài của chiếc xe. Để chi? Chiếc xe trước vừa thắng là thì mình ở đây có thể đạp thắng liền. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng cái chiều nó dài lắm. Mà quý vị mà bỏ hơi dài á, mà cái xe nó nằm sau mình, nó sẽ bốc còi mình liền. Do đó cái quan trọng nhất, dời chiếc xe mình vô lên giữa hoặc là lên phải. Trở lại lần nữa, dời lên phải. Do đó quý vị tránh được cái tình trạng mà làm nghẹt cứng xe. Ngay cả chú, nhiều khi chú lái 75 đường, 70, chú lái 75. Mà chiếc xe chú chỉ cách chiếc xe ở trước mặt chú á. Và khoảng chừng 5 chiếc là sau này bắt đầu nó bốc còi, nó làm như khó chịu lắm vậy. Nhưng mà đối với chú thì chú dỡ mặt tôi nó được. Nhưng mà đối với dân thường, cẩn thận là tại chú, nó mà đi ngang xe chú mà nó chĩa súng là nó chết. Nhưng đối với, ở đây tôi không phải nói là mình anh hùng. Nhưng mà đối với quý vị chưa từng xài súng thường, chưa trùng hiểu về cách mà lái xe trong những cái hoàn cảnh mà khắc khe, hoặc là khó khăn, thí dụ người ta ép mình dâng vô lệ như thế nào. Tại vì chú đã làm cảnh sát 32 năm, thì trước khi ra trường chú phải học những cái khóa lái xe, đại khái giống như là 007, nhưng chưa tới đó đâu. Nhưng mà lắm cũng là nên đại khái lanh hơn cái người bình thường hơn, Dũng Nghiêm, hiểu không?
Dạ.
Yeah. Và biết cách đỡ và luôn luôn con mắt chú lái xe đó, chú nhìn vô cái kính chiếu hậu và kính hai bên, cũng như là người ở trước, để mình biết tình trạng của mình đưa ở đâu. Do đó khi quý vị lên xa lộ mà traffic rất là đông, quý vị làm ơn bỏ điện thoại xuống đi, đừng nói chuyện với tôi. Khi quý vị nói chuyện thì quý vị chỉ biết là ok, hãy xe trước thắng, tôi thắng. Nhưng mà quý vị quên là cái xe bên hông, bên trái, bên phải ở sau lưng mình nó như thế nào, nó đường xì nẹt mình hay không mình không biết. Do đó những cái chuyện mà road rage nó gây ra từ đó thôi. Mà chú có thấy nha, cái đây là cái mà chú rất là phiền này. Không hiểu gì lý do gì, một lần á, vừa đi chợ ra xách hai giỏ đồ thảy lên là đầu tiên ve xe ra thì cái điện thoại cặp vô cần cổ liền. Cái điện thoại cặp vô cần cổ làm sao nhìn trái nhìn phải. Có nhiều người lên xe đề số một cái, số lui, không bao giờ nhìn thấy sao. Chú hai ba lần chú sắp sửa bị. Thành ra khi nào quý vị mà chạy mà ở trong phạt lát á, quý vị nhớ kỹ là thấy cái người đó vừa bưng đồ lên á, quý vị nhìn coi hai cái đèn sáng nó có sáng không. Hai đèn sáng sáng có nghĩa là đường để số ve. Quý vị có thể là bóp còi nhẹ cái cho người ta tỉnh rằng tôi đưa ở sau lưng nha. Đó là những cách mà để tránh cái tình trạng mà ve ra để đụng. Yeah, có nhiều người, còn quý vị nhớ kỹ rằng ai cũng insurance hết. Quý vị cả xe người ta, quý vị làm ơn để tên tuổi lại. Còn phải mới bắt được là quý vị bị bắt ở tù. Ok? Vậy tội mà hit and run.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, còn vài phút cuối chương trình thì không biết cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có gì mới không? Thưa chú, sắp tới có gì
dạ,
mới?
Dạ, thì kỳ rồi thì trong cái thời gian mà khánh thành cái kỳ đài ở tại chợ của ông chủ Nam Hưng á, tức là SC Food Store á, ở cái stadium á, thì thực sự cũng lớn. Trong thời gian đó thì chú đưa nằm trong bệnh viện. Thành ra sự gián mặt của chú thì anh em cũng có phần cũng nối tiếp. Nhưng mà ở đời thì mình đâu biết được ngày nào mình bệnh đâu. Do đó thì năm nay là cái năm chú bệnh hầu như là nặng nhất. Nhưng mà cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi thôi. Hiện tại chú vẫn chữa bệnh ở tại nhà. Nhưng mà có nghĩa là hiện tại bây giờ đó, quý vị nhớ kỹ rằng cái mà ở đây sẵn chú nói chứ không có chuyện gì hết. Cái mà chú thường thường khuyên người ta vấn đề ăn uống đó, Dũng em, là làm ơn đừng gấp chung đồ. Đi sao xếp việc đó, đừng nói chuyện trong khi gấp đồ ăn. Chú bị dính cái con vi khuẩn này là từ vấn đề đồ ăn là, đúng không? Nhưng mà không phải ai cũng bị đâu. Cơ thể mà cái kháng tố mạnh đó, thì con vi khuẩn sẽ bị dính chết liền. Còn trong thời gian đó cái cơ thể của chú cái kháng tố yếu do đó chú mới dính. Mà dính đến độ mà trong vòng 6 tuần lễ chú ăn uống không được, thấy đồ dữ sợ. Đến khi chữa được con đó rồi bắt đầu thèm ăn dây giống lắm. Giờ chú mất khoảng 10 mấy pound luôn. Do đó nếu gặp chú bây giờ thì tướng chú đẹp lắm, nó cũng hơi ốm, dễ dàng. Do đó quý vị khuyên một lần nữa quý vị biết không? Nhất là trời nóng này, đồ ăn để ở trong nhà, quý vị ăn vừa xong nên cất vô tủ lạnh. Đồ ăn ăn chung trong gia đình cũng vậy, ráng tìm cách dùng muỗng để múc riêng. Tại vì con vi trùng nó có thể lây từ người này qua người nọ, nhất là lây trong của chú đó là bị lây vô cái đường mà máu đó. Thành ra chú nằm bệnh viện đây đúng là 9 ngày. Ok, may mắn thai tìm được và chữa được. Và hiện tại chú còn chữa tại nhà thì vào khoảng chừng 10 tuần lễ nữa đó, Dũng ơi.
Dạ, này cũng mừng là chú đã hồi phục lại sức khỏe. Thì cũng như đúng như chú nói đó, thì nói chung những người mà có sức đề kháng yếu hoặc là nhất là những vị cao niên đó, thì cái sức đề kháng yếu mà cộng với là cái thời tiết nóng nực như vậy đó, thì thức ăn để ở ngoài nó cũng dễ hư, dễ thôi và dễ phát sinh.
Nó mau hôi lắm, mau thối lắm. Dạ, quý vị nhớ kỹ, đừng tiếc đồ ăn. Có nhiều người nói là đừng phung phí đồ ăn. Đương nhiên chú không bao giờ phung phí đồ ăn, đã từng đói rồi. Thì chỉ có một cái là đồ ăn để trong tủ lạnh nó có cái giới hạn của nó là bao nhiêu ngày đó, những em. Thì quý vị khi nào cảm thấy rằng mình ăn cái món đó để lâu quá, không phải là mình phí phạm, nhưng mà lỡ mình ăn vô mà nó bị trúng thực đó, thì poison được đó, thì cái đó nguy hiểm lắm. Do đó quý vị nên cẩn thận, để ý đồ ăn trong tủ lạnh. Cái gì nó đã quá 4-5 ngày rồi đó, quý vị có thể nên bỏ hay hơn. Tại trong đời chú cũng đã trúng thực 2 lần rồi, những em, tại vì tiếc đồ ăn đó. Okay. Rất nguy hiểm. Như vậy nhớ nha, trời nóng này cái độ mà làm đồ ăn khi nó nhanh hơn là bình thường, chẳng hạn như cái tủ lạnh hiện tại trong nhà mình thì cái nhiệt độ nó nóng đó, thành ra cái máy lạnh nó chạy nhiều khi nó không đủ. Do đó khi mở cửa ra một lần đó, mà đóng lại đó, thì cái sức mà lạnh để đúng cái nhiệt độ của cái tủ lạnh đó, nó lâu hơn là bình thường. Do đó nhiều khi trong thời gian đó thì cái món đồ ăn nó mỗi ngày cứ đóng cửa như vậy, đóng cửa như vậy, nó sẽ cái độ mà giữ đồ ăn còn tươi đó nó giảm đi. Do đó quý vị cẩn thận đồ ăn trong tủ lạnh luôn. Ok, còn đi ăn chung á, quý vị nhớ kỹ đừng bao giờ gấp đũa chung hết, tại trong cơ thể ai cũng có những cái vi trùng mà không ai biết có. Do đó để giữ vệ sinh cho mình và vệ sinh cho cả cộng đồng cũng như anh em bạn bè thân thiết, múc muỗng riêng đi nó sẽ hay hơn. Cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn đã dành thời gian cho chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý khán giả cũng như Tiến sĩ Trương Minh Ẩn có những ngày holiday sắp tới, ngày lễ độc lập được nhiều sức khỏe và đầm ấm, vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Ngày July 4 đó, quý vị nhớ kỹ, sẵn nói cái câu này luôn. Quý vị nhớ kỹ, quý vị không nên mua pháo và quý vị không có được đốt pháo. Nhất là cái mùa nóng này không được đốt pháo trong thành phố. Nếu mà họ bắt gặp là quý vị cởi tiền cái ticket cũng phải 500 đồng.
Dạ, xin cảm ơn chú rất nhiều. Xin chào chú và hẹn gặp lại chú và quý thính giả trong chương trình chiều thứ năm. Dạ, chiều thứ năm.
Cảm ơn, chào tất cả quý vị thính giả 1160E. Bye bye.
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.